cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1660, ta xem ai dám, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuân Phao, VN, /... Chư vị tiền bối, nói nhiều như thế để làm gì? Cho dù cung lão có là trưởng lão, đệ tử phạm sai lầm cũng không thể thiên vị. Tội danh Đào Ngũ coi như viện trưởng che chở cho cô ta, cũng phải trị tội. Một bên, Mạnh Khả lạnh giọng lên tiếng, bắt lại, lúc này, Lôi Hạ hướng về mấy người chấp pháp đội ra lệnh. Lôi Hạ vừa dứt tiếng, người của chấp pháp đội lập tức đem Diệp Hoàn Hoàn vây lại, như thể muốn ngay lập tức bắt nàng lại vậy. Ta xem ai dám, đang lúc này, Diệp Hoàn Hoàn quát lạnh một tiếng, thế nào, chỉ bằng ngươi, còn muốn phản kháng sao? Mạnh Khả trợn mắt chừng Diệp Hoàn Hoàn một cái, ngươi thì tính là cái thứ gì? Ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn rơi vào trên người Mạnh Khả, ngươi nói cái gì? Hàn quang trong mắt Mạnh Khả lóe lên như ánh chớp, nhưng mà Diệp Hoàn Hoàn cũng không thèm phản ứng lại Mạnh Khả, ngược lại còn đảo một vòng về phía đám cao tầng và trưởng lão Lôi Hạ, lạnh giọng cười nói. Những cao tầng học viện xích diễm như các ngươi, quả thật rất là không biết xấu hổ nha. Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, các cao tầng ở đây nhất thời đều sừng sốt một chút. Từ khi học viện xích diễm sáng lập tới nay, trừ vị Nhiếp Vô Ưu kia đã từng ở ngay trước mọi người nhục mạ các cao tầng và trưởng lão của học viện xích diễm ra, vẫn không có một người nào khác dám làm như vậy. Nữ nhân này là người thứ hai, mà lại mới chỉ là một lính đánh thuê cấp D thôi đấy. Tội đại bất kính, đáng phải chết. Trương Đạt quát lên, tội đại bất kính cái con mẹ ngươi. Diệp Hoàn Hoàn lườm Trương Đạt một cái. Các ngươi nói ta Đào Ngũ, đó chính là tung tin vịt phỉ báng. Tội danh này của ta một khi bị vu cáo thành công, vậy các ngươi chính là những kẻ mưu sát. Sát hại học viên của chính mình, đó chính là gây ra lục đục làm phản. Ta hỏi các ngươi một câu, tội danh nào lớn hơn? Còn không đợi trưởng lão cao tầng mở miệng, cung lão ở bên cạnh nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn, con nói là chính mình cũng không hề Đào Ngũ, là bị oan uổng. Sư phụ, đích xác là như vậy. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Ha ha, thật là chuyện cười lớn. Người nói người không có Đào Ngũ, người có chứng cứ sao? Một lão bà trong đám cao tầng trợn mắt hỏi. Ha ha, thật là chuyện cười lớn. Người nói ta trốn tránh, người có chứng cứ sao? Diệp Hoàn Hoàn trợn mắt lên chừng lại bà lão. Chừng thì chừng, thử xem ai mỏi mắt trước. Người, bà lão bị Diệp Hoàn Hoàn mắng lại tức giận tới mức thân thể phát run. Lời nói của ta chính là chứng cứ. Trương Đạt quát lạnh, có thật không, sao ngươi không leo lên đầu ta ngồi luôn đi? Viện trưởng cũng không bá đạo bằng một huấn luyện viên cấp thấp như ngươi. Rõ ràng là ngươi và cao tầng học viện Tinh Dương cấu kết bị ta phát hiện, bây giờ còn muốn đi vu hãm ta. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh, ai cùng học viện Tinh Dương cấu kết, ngươi đừng có đánh giám. Trương Đạt căm tức nhìn Diệp Hoàn Hoàn, học viện Tinh Dương và xích diễm từ trước đến giờ đều là đối thủ một mất một còn. Loại tội danh này cũng không phải chuyện đùa đâu, chính là ngươi cùng cao tầng học viện Tinh Dương cấu kết muốn diệt khẩu ta. Diệp Hoàn Hoàn lạnh nhạt nói, ngươi có chứng cứ sao? Trương Đạt tức giận, lời nói của ta chính là chứng cứ. Diệp Hoàn Hoàn đem nguyên văn trả lại cho Trương Đạt, hay cho một con nhãi danh miệng lưỡi bén nhọn như ngươi. Trương Đạt bị tức đến mức sắc mặt trắng bệch, nhãi danh thì không dám. Góc truyện audio.com, nhận, nhưng cũng tốt hơn, lão danh, như ngươi. Diệp Hoàn Hoàn cười khanh khách, Hoàn Hoàn, nếu như con có chứng cứ thì mau lấy ra. Có sư phụ ở đây, con không cần sợ bất luận kẻ nào. Giờ phút này, cung lão đứng ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Lập tức Diệp Hoàn Hoàn đem ngọn nguồn báo lại cho cung lão. Sư phụ con đã hoàn thành nhiệm vụ cấp A, cho nên không hề có chút liên quan nào tới hai chữ Đào Ngũ. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Lời này vừa nói ra, đừng nói chi là cung lão, ngay cả đám cao tầng Lôi Hạ thần sắc cũng hết sức cổ quái. Một lính đánh thuê cấp D, nói chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ cấp A. Cách chương.